Hi, thân mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Sau video Mọi thứ bắt đầu từ tâm, kết thúc cũng ở tâm, qua cuốn sách cuối cùng của ông hoàng kinh doanh Nhật Bản, bậc thầy triết lý cuộc sống, ông Inamori Kazuo. Nhiều bạn đã có phản hồi rất tích cực và bắt đầu tìm đọc, cũng như học được rất nhiều điều bổ ích từ vị doanh nhân đáng kính đã khuất này. Hôm nay, Better Version sẽ tiếp tục chia sẻ những gì tinh túy nhất từ một cuốn sách được bán chạy khác và có sức ảnh hưởng lớn hơn của ông, mang tên Cách sống từ bình thường trở nên phi thường. Tại sao mình lại muốn chia sẻ cuốn sách này? Mang danh là cuốn sách bán chạy nhất, nhưng nó không có tật xấu như một vài cuốn sách bán chạy khác, đó là chỉ viết làm sao để hài lòng người đọc. Nó cũng không cố gắng đoán xem bạn muốn nghe gì, mà từ đầu chí cuối chỉ toát lên hai chữ chân thành. Khi đọc, bạn sẽ cảm nhận được sự chân thành này trong việc chia sẻ bằng cả trái tim và tâm hồn của tác giả về việc rốt cuộc con người chúng ta nên sống ra sao. Phải sống ra sao để có thể thịnh vượng về vật chất nhưng không trống rỗng về tâm hồn. Phải sống ra sao để có thể thành công nhưng không đánh mất tự do và bóp méo nhân cách. Đối với một người đạt được sự nghiệp đáng kinh ngạc và cũng là một bậc thầy triết lý tận tâm theo đuổi tư duy và hành động đúng đắn, thì ý nghĩa cuộc sống của ông là gì? Liệu chúng ta có thể học hỏi điều mới mẻ và bổ ích từ triết lý sống của ông, cũng như có thêm nhiều cảm hứng hơn cho cuộc sống hay không? Đây chính là những lý do tại sao mình muốn làm nội dung về cuốn sách này. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chia sẻ ngày hôm nay. Hai công thức sống đều lái cuộc đời. Rốt cuộc chúng ta sống để làm gì? Để biết được bản thân nên cần phải sống như thế nào, thì việc đầu tiên cũng là việc quan trọng nhất, đó là phải hiểu rõ bản thân chúng ta đang sống vì điều gì. Đối với Inamori Kazuo, mục đích sống của ông không phải là cố gắng để lại vinh quang, tiếng tăm bằng sự nghiệp lẫy lừng, được người đời ngưỡng mộ, mà là làm thế nào để khiến linh hồn trở nên thuần khiết hơn, hoặc nói cách khác là sống ra sao để có thể mang theo một linh hồn tốt đẹp, cao quý hơn khi đối mặt với cái chết. Ông không phủ nhận những khát khao vươn lên cùng những động lực làm sao để có thể đủ cơm ăn áo mặc và trở nên giàu có. Tuy nhiên, những điều đó chỉ giới hạn ở đời này, kiếp này. Dù bạn có tích lũy được bao nhiêu đi chăng nữa, địa vị, danh tiếng, tài sản lớn mạnh tới mức nào, thì khi ngưng thở, ta cũng không thể mang theo. Thứ còn lại duy nhất ở chặng cuối cuộc đời mà bạn có được, thứ mà không bao giờ bị mất đi và sẽ theo bạn đi tiếp một hành trình mới sau khi chết, đó chính là linh hồn của bạn. Trong suốt quá trình từ khi sinh ra đến khi chào đời, điều thay đổi nhiều nhất đó chính là linh hồn của chúng ta. Vậy thì, khi linh hồn của bạn trở nên thuần khiết và đẹp đẽ hơn, thì cũng có nghĩa đó là lúc bạn bắt đầu hiện thực được ý nghĩa cuộc đời của mình. Khi Inamori Kazuo viết cuốn sách này, ông đã ngừng công việc kinh doanh và chuyển sang tập trung tu tập Phật Pháp. Vì vậy, những suy nghĩ của ông về ý nghĩa cuộc sống có ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng Phật giáo. Theo ông, mọi người có xu hướng suy nghĩ về mọi thứ quá phức tạp, thế nên dẫn đến nảy sinh tất cả cảm xúc tiêu cực như lo lắng, buồn rầu, tức giận, cáu kỉnh, thất vọng và trầm cảm. Tuy nhiên, bản chất của sự việc lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần bạn hành động tuân theo nguyên tắc và triết lý sống nhất định, đồng thời thực sự nỗ lực, chăm chỉ hết mình vì mục tiêu ban đầu, thì cuộc sống bỗng chốc sẽ trở nên rõ ràng và tươi sáng. Tagore đã từng nói, cuộc sống có thể chỉ kéo dài vài chục năm, nhưng nó không phải là một ảo ảnh như mơ, mà có ý nghĩa sâu sắc, vĩ đại, đáng để ca tụng. Nếu bạn tuân thủ theo chân lý của cuộc sống, thì cuộc sống sẽ đạt được sự bất tử. Chân lý đó là gì? Có lẽ như Inamori Kazuo, ngay từ đầu cuốn sách đã nói ý nghĩa cuộc sống chỉ đơn giản nằm ở 8 chữ: nâng cao tâm tính, mài giũa linh hồn. Vậy làm thế nào để có thể mài giũa linh hồn của mình? Thực chất, đọc hết cuốn sách này, bạn sẽ thấy tất cả nội dung của nó được lồng suốt bởi hai công thức sống mà tác giả dùng cả đời để đúc kết lại. Và ông cũng muốn gửi đến chúng ta hai công thức này như một kim chỉ nam, giúp bạn có thể sống làm sao để nâng cao tâm tính, mài giũa linh hồn. Khi tâm tính thay đổi, linh hồn sẽ được nâng cấp. Và khi cả hai được thực hiện, thì trong trình quá trình cải thiện này, bạn sẽ biết được bản thân cần phải làm gì. Từ đó biến những ngày vô vị trong chuỗi ngày lặp lại trở nên rực rỡ, tràn đầy màu sắc của sự nhiệt huyết, của tình yêu, của sự tự tại. Vậy thì hai công thức đó là gì? Công thức thứ nhất, nhân cách bằng với tính cách bẩm sinh kết hợp với tư duy triết học. Công thức này nhằm để nâng cao tâm tính của bạn. Nếu như tính cách bẩm sinh là kết quả của di truyền, tức là yếu tố bạn không thể hoặc khó có thể thay đổi, thì tư duy triết học là yếu tố chúng ta có thể kiểm soát, bởi vì nó sẽ dần dần được hình thành và thay đổi sau khi chúng ta sinh ra. Có nghĩa là tư duy triết học có thể biến đổi tính cách và giúp bạn đạt được một nhân cách cao quý hơn. Tuy nhiên, tư duy triết học là gì và phải thay đổi như thế nào? Tác giả Inamori Kazuo cho rằng tư duy triết học có nghĩa là thế nào là làm người, thế nào là đúng đắn. Nó chính là cơ sở đánh giá việc nào bạn nên làm, việc nào không nên trong cuộc sống. Có thể vì chịu ảnh hưởng từ môi trường sống và giáo dục từ nhỏ của ông, Inamori Kazuo nhận thấy chính những điều mà chúng ta được giáo dục từ khi còn bé thơ, ví dụ như là không nói dối, không gây rối với người khác, không tham lam, ích kỷ, vân vân, là những tư duy triết học đơn giản và căn bản nhất. Nếu chúng ta có thể dựa vào những triết học đơn giản như vậy để đánh giá cuộc sống của mình và quyết định liệu mình nên làm một điều gì hay không, thì cuộc sống của chúng ta đã đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, chính bởi vì ảnh hưởng từ xã hội, chúng ta thường chạy theo nhiều xu hướng và thói quen bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Ví dụ, chúng ta có thể thường nghe thấy nhiều người trả lời khi được hỏi như thế này: tại sao chúng ta nên đi học? Đó là bởi vì để tìm được một công việc tốt. Tại sao chúng ta lại cần phải tìm được một công việc tốt? Đó là vì để kiếm tiền. Tại sao lại phải kiếm tiền? Đó là để xây dựng, vun vén, lập gia đình. Tại sao phải lập gia đình? Đó là để sinh ra một đứa con ngoan. Cuộc sống lặp lại theo một chu kỳ như vậy nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đó lại chính là điều phản ánh nên việc nhiều người đang theo đuổi những thói quen sống của xã hội. Bạn sẽ thấy khi bản thân cố gắng chạy theo những mô típ có sẵn mà không lắng nghe chính mình, thì cùng lúc đó bạn đang dần lìa xa với triết học đơn giản. Có thể bạn sẽ lệch hướng sai đường và không thể thúc đẩy bản thân phát triển tâm hồn, tính cách của chính mình. Vậy cụ thể chúng ta sẽ phải thay đổi tư duy triết học như thế nào? Chúng mình sẽ nói kỹ hơn ở phần phía sau. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với công thức số 2. Công thức này là một kim chỉ nam liên quan đến một điều mà gắn bó với hơn nửa phần đời trong cuộc sống của chúng ta. Đó chính là công việc. Chúng ta sẽ có kết quả bằng với tư duy, nhân với đam mê, nhân với khả năng. Ông Inamori Kazuo nói rằng, đam mê và khả năng của con người không giống nhau, nhưng chỉ ít chúng đều lớn hơn không. Thế nhưng, cách thức tư duy có thể là dương, nhưng cũng có thể là âm. Khi tư duy của một người ở trạng thái âm, thì cho dù người đó có đam mê mãnh liệt thế nào, năng lực mạnh mẽ ra sao, thì khả năng họ phạm sai lầm trong công việc hoặc trở nên tiêu cực cũng rất cao. Vì vậy, yếu tố quan trọng nhất quyết định kết quả của cuộc sống chính là cách chúng ta tư duy và suy nghĩ. Nhìn vào lịch sử của thế giới, Hitler, một người có đam mê và năng lực cực kỳ cao, nhưng với cách tư duy sai lầm hoàn toàn, thực hiện những tội ác lớn nhất trong lịch sử loài người. Ông Inamori Kazuo cực kỳ ngưỡng mộ Fukuzawa Yukichi, người được in hình trên tờ tiền mệnh giá 10.000 yên nước Nhật, người sáng lập Đại học Keio và được xem là cha đẻ của nền giáo dục hiện đại đất nước này. Fukuzawa Yukichi từng nói, một người cần có tư duy sâu sắc như một nhà triết học, lòng trung thực và chính trực như một võ sĩ samurai, kết hợp với khả năng của một quan viên bình thường, cộng thêm sức khỏe của một người nông dân mới có thể trở thành một tài năng thực sự trong lĩnh vực kinh doanh. Inamori Kazuo thấy rằng, quan điểm này cũng thật trùng khớp với công thức sống số 2 của ông. Cần có một tư duy đúng đắn, phối hợp với khả năng và nhiệt huyết là những yếu tố cơ bản tạo nên thành công của một cá nhân hay doanh nghiệp. Tóm lại, bạn sẽ thấy từ hai công thức này, yếu tố quan trọng nhất chúng ta cần nỗ lực thay đổi để có một kết quả tốt đẹp hơn trong công việc cũng như cuộc sống, đó là thay đổi tư duy và mở rộng tư tưởng triết học. Vậy thì cụ thể chúng ta sẽ phải thay đổi như thế nào? Cần phải tu luyện bản thân ra sao? Chúng mình sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu ở những nội dung tiếp theo. Dám tưởng tượng một tương lai màu sắc đến từng chi tiết và sống nghiêm túc hết mình mỗi ngày. Nếu đi tới các hiệu sách ở Hồ Chí Minh bạn có thể để ý thấy ở ngay các kệ sách với vị trí nổi bật nhất, người ta sẽ đặt các cuốn có doanh số bán chạy. Trong đó thường xuất hiện sự có mặt của cuốn sách bí mật The Secret. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đều biết đến luật hấp dẫn thông qua cuốn sách này. Nó nói rằng, giả sử bạn muốn một thứ gì đó, chỉ cần đặt hàng tới vũ trụ bằng cách nghĩ về nó, sau đó tưởng tượng, hình dung và tin rằng điều đó là thật, thì điều đó sẽ xuất hiện. Thế nên, hàng ngày không biết bao nhiêu người đặt hàng tới vũ trụ, liên tục nghĩ tới những mong muốn của bản thân, trở nên giàu có, tài giỏi, xinh đẹp, có nhà, có xe, gặp được người như ý, vân vân. Tuy nhiên, sự thực là, khi bạn càng nghĩ về những thứ mà mình mong muốn, thì nó lại càng chứng minh rằng bạn đang thiếu thốn. Vậy nên, luật hấp dẫn không đơn giản là dám nghĩ, dám muốn, dám khao khát. Inamori Kazuo tin rằng, câu nói tâm nghĩ sự sẽ thành của luật hấp dẫn có lý ở chỗ, vì nếu bạn thậm chí còn chưa nghĩ tới điều đó, thì làm sao nó có thể xảy ra? Thế nhưng, để tận dụng được sức mạnh của vũ trụ, bạn phải có khả năng tưởng tượng và sáng tạo vượt thực tế. Tức là bạn phải nghĩ ra một tương lai đầy màu sắc, một cách chi tiết và toàn vẹn, đồng thời dùng hết mọi nhiệt huyết của mình để thực hiện nó. Khi Inamori Kazuo chế tạo đồ sứ tinh xảo, một nhà nghiên cứu đã mang đến cho ông một sản phẩm. Thế nhưng vừa nhìn thấy, ông đã nói sản phẩm này không ổn. Nhà nghiên cứu mới nói, tôi là người nghiên cứu về nó, tôi hiểu hết về mọi tính năng. Tại sao ông lại nói cái này không ổn? Inamori Kazuo nói rằng, màu sắc này không đúng. Nó khác với những gì tôi tưởng tượng. Sản phẩm tôi tưởng tượng trong đầu, trông nó rất sáng bóng. Còn sản phẩm của anh thì tồi quá. Bạn thấy đó, khi người bình thường nghĩ về một điều mà bản thân mong muốn, thường sẽ chỉ hình dung được một kết quả tổng quát và đại khái. Thế nên mọi cái đích mà chúng ta đi đến hay dừng lại ở mức độ mong muốn mà thôi. Nếu thực sự khao khát làm thành một việc gì đó, bạn cần phải tự hỏi rằng liệu mình có thể tưởng tượng ra một tương lai đầy màu sắc đến từng chi tiết giống như tác giả không? Đồng thời, lên kế hoạch thực hiện nó một cách cực kỳ nghiêm túc và hết sức mình hay không? Có một nhà thám hiểm vĩ đại người Nhật tên Mitsuru Opa. Ông là người đã đi bộ từ Bắc Cực đến Nam Cực. Inamori Kazuo từng mời ông đến thuyết giảng ở công ty. Khi ông ấy vừa đến nơi, Inamori Kazuo liền chào đón và bày tỏ: ông là người thích phiêu lưu nhất mà tôi từng thấy. Nhưng Mitsuru Opa đã đáp rằng: không, đừng nhầm lẫn, tôi không phải là người giỏi chấp nhận rủi ro. Tôi rất trân trọng cuộc sống của mình và cũng rất nhút nhát. Vì vậy trước khi lên đường từ Bắc Cực đến Nam Cực, tôi muốn làm mọi thứ tốt nhất. Chỉ khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi mới đảm bảo rằng mình có thể quay trở lại một cách an toàn nhất. Bạn có thấy không? Chúng ta thường nghĩ một nhà thám hiểm là người dám mạo hiểm. Tương tự, người làm kinh doanh cũng là người chấp nhận rủi ro. Điều này thực ra không đúng. Một doanh nhân không phải là người có máu mạo hiểm, dám chấp nhận rủi ro, mà là người giỏi kiểm soát rủi ro. Và yếu tố cốt lõi nhất của việc kiểm soát rủi ro nằm ở khả năng sử dụng luật hấp dẫn bằng cách suy nghĩ cẩn thận đến từng chi tiết của bạn. Trong văn hóa doanh nghiệp, Inamori Kazuo thích sử dụng những người bình thường, đạt 80 điểm là đủ. Ông cho rằng, vì những người có tài thường ỷ lại vào năng lực của mình, nên họ rất dễ bị kiêu ngạo. Họ thường mong muốn làm sao để có một sân khấu huy hoàng hơn cho chính mình ở phía trước, mà không quá chú trọng tới việc cải thiện hiện tại. Tác giả cho biết rằng, trong số các người mà ông từng biết, không có người tài năng thực sự có thể làm nên điều vĩ đại. Chính vì vậy, Inamori Kazuo tin rằng, chỉ khi thực hiện nghiêm túc từng chi tiết, từng công việc và không ngừng cải thiện, thì mọi ước mơ mới thành hiện thực. Tóm lại, luật hấp dẫn không phải cứ nghĩ đến điều mà mình mong muốn và hết sức tin tưởng vào kết quả, mà phải hiểu được rằng, muốn biến một niềm khát khao thực sự từ trong tâm thành hiện thực, thì trước hết là phải dám nghĩ đến. Sau đó phải tưởng tượng ra một tương lai màu sắc đến từng chi tiết. Cuối cùng, tập trung cải thiện những điều nhỏ nhặt nhất mỗi ngày và thực hiện nó bằng tất cả tâm huyết của mình. Lấy nguyên tắc đầu tiên dẫn đường. Nguyên tắc đầu tiên là gì? Inamori Kazuo cho rằng, trước khi quyết định và giải quyết vấn đề, chúng ta phải tìm cho mình một điểm xuất phát đúng. Điểm xuất phát này chính là nguyên tắc sống chủ chốt của bạn. Nó còn được coi là triết lý sống, cột mốc chỉ đường khi bạn lạc lối, đưa bạn đến với cách sống đúng với đạo làm người. Ví dụ, hãy tự hỏi bản thân khi đưa ra quyết định triết lý sống của bạn có phải xuất phát từ thể hiện hay là mong muốn thực sự của bạn? Nó có đến từ việc hơn thua, được mất hay việc chú trọng người khác sẽ nhìn nhận về tôi như thế nào? Có một câu chuyện rằng, khi nền kinh tế bong bóng của Nhật Bản phát triển, tất cả người dân Nhật Bản đều có thể kiếm được bội tiền chỉ bằng cách mua nhà. Mọi người đều khuyên ông Inamori Kazuo khi đang có nhiều tiền như vậy thì nên tích trữ mua nhà ngay đi. Nhưng tác giả đã nghĩ rằng, việc mua nhà thì tạo ra giá trị gì? Nó có mang lại giá trị gia tăng cho xã hội hay không? Nếu như không, thì lợi nhuận nó mang lại chắc chắn không lâu dài. Vì vậy, ông đã không mua. Kết quả là sau khi nền kinh tế bong bóng Nhật Bản bắt đầu sụp đổ và bất động sản sụt giảm mạnh, ông không hề gặp tổn thất. Trong khi đó, một lượng lớn rất nhiều người đã bị mắc kẹt suốt đời vì các khoản vay thế chấp không thể trả được. Vì vậy, trong cuộc sống và công việc, giữ vững điểm xuất phát là vô cùng quan trọng. Vậy làm thế nào để biết được điểm xuất phát, nguyên tắc đầu tiên của bản thân là gì? Trước hết, bạn cần phải biến mọi thứ phức tạp trở nên đơn giản. Tại sao chúng ta làm cho nhiều thứ ngày càng phức tạp hơn trong cuộc sống? Nguyên nhân ở đây đó là trong đầu ta đã có quá nhiều suy nghĩ tư lợi. Chỉ cần nghĩ đến cái lợi ích của cá nhân, bạn sẽ thấy việc đưa ra quyết định sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Quan điểm này ở cuốn sách Tâm của ông cũng được phát triển và nói sâu rộng hơn. Mọi thứ bắt đầu từ tâm và kết thúc cũng ở tâm. Ông nhấn mạnh bí quyết để sống hạnh phúc, thành công đều xuất phát từ một cái tâm biết nghĩ cho người khác. Inamori Kazuo cho rằng, khi có thể từ bỏ tư lợi, tâm hồn và linh hồn của bạn sẽ giống như được thoát khỏi việc ùn tắc giao thông trên mặt phẳng. Sau đó được nâng cấp lên, đứng trên những cây cầu vượt. Và ở nơi cao hơn này, bạn có thể bình tĩnh nhìn thấy mọi sự phức tạp, ồn ào ở phía dưới, mà từ đó có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho cuộc đời. Điều thứ hai, điểm xuất phát của bạn cần phải bắt đầu từ sự sẵn sàng tự cháy. Inamori Kazuo cho rằng, trong công việc sẽ có 3 kiểu người: người không cháy, người dễ cháy và người tự cháy. Kiểu người thứ nhất đó là kiểu người không thể cháy ngay cả khi được người khác châm lửa. Kiểu người thứ hai đó là người dễ cháy. Chỉ cần ai đó châm lửa, họ sẽ có thể bừng cháy. Kiểu người thứ ba là người có thể tự cháy mà không cần sự giúp đỡ nào từ bên ngoài. Vậy xem thử bản thân bạn thuộc kiểu người nào. Tác giả khuyên rằng, khi quyết định hành động, hãy tự khơi dậy sự sẵn sàng chủ động của bạn và tiếp cận công việc bằng tất cả sự nhiệt tình. Nếu bạn thực hiện mọi việc từ điểm xuất phát này, bạn sẽ không nghĩ rằng làm việc là làm cho người khác, mà có thể tối đa hóa năng lượng của bản thân, từ đó có thể đạt được những cơ hội và sự phát triển lâu dài hơn. Hãy coi cuộc sống như một quá trình rèn luyện tâm hồn và cải thiện trí tuệ. Cuối cùng là triết lý sống để đối mặt với những mâu thuẫn lớn nhất của con người hiện đại. Làm thế nào để có thể kiếm tiền nhưng không trở nên trống rỗng? Chúng ta đã chứng kiến không ít người thành công nhưng vẫn phải sống một cuộc đời đau khổ. Nhiều người vẫn có niềm tin rằng để thành công và giàu có thì phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ, thời gian, sức khỏe, gia đình, v.v. Nhưng nếu cuộc đời đầy đau khổ như vậy, tại sao cứ phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền? Và ngược lại, liệu chúng ta nên từ bỏ việc theo đuổi giàu có hơn ư? Inamori Kazuo khuyên rằng, chỉ có một cách làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn và giải quyết được mâu thuẫn này, đó là coi công việc hoặc việc kinh doanh của bạn là một quá trình rèn luyện tinh thần. Nếu khởi nghiệp thành công thì thật tuyệt vời, bạn có thể tận hưởng cuộc sống có chất lượng tốt hơn và hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng nếu bạn không kiếm được tiền thì hãy coi đây là cơ hội để trau dồi tính cách và tâm hồn của bạn. Khi bạn có thể coi hành trình sống này là một quá trình tu tập, bạn sẽ có rất nhiều việc ý nghĩa để làm. Phương pháp để bạn có thể vững bước trên hành trình tu tập này đó là thực hiện 6 phép tinh tiến mà tác giả đã dùng kinh nghiệm cả đời để đúc kết lại. Việc thực hiện 6 phép tinh tấn cũng sẽ bắt đầu từ nguyên tắc điểm xuất phát giống như mình đã phân tích ở trước, đó là sống và làm việc với một tấm lòng từ bi, mang lại lợi ích cho người khác. Hãy luôn hành thiện và nghĩ cho người khác. Thứ hai, khiêm tốn, không kiêu ngạo. Khi bạn tốt bụng, khiêm nhường và biết rằng bản thân là một điều gì không phải chỉ vì cá nhân bạn, bạn tự khắc sẽ khiêm tốn và bớt đi cái bản ngã kiêu ngạo to lớn trong mình. Nếu không có tinh thần khiêm tốn, bạn sẽ mắc phải hàng loạt sai lầm. Kiêu ngạo sẽ làm tổn thương người khác, kiêu ngạo sẽ gây ra tranh chấp về lợi ích, và kiêu ngạo sẽ khiến bạn cảm thấy rất nhiều người xung quanh khiến bạn khó chịu, trừng tai gai mắt. Vì vậy, chỉ cần bạn còn ghét ai đó, không vừa lòng với người nào đấy, hoặc vẫn còn tức giận, buồn rầu vì những lời khiển trách và chỉ trích từ ai đó, thì xin hãy tự hỏi rằng, liệu bản thân có đang kiêu ngạo hay không? Tu tập tâm tính trở nên khiêm tốn là hướng đi rất quan trọng cho việc rèn luyện tính cách của bạn. Tiếp theo, không để cảm tính và phiền não chi phối. Trên hành trình tu tập này, bạn sẽ thấy bản thân có quá nhiều cảm xúc tiêu cực, lo âu, áp lực, buồn khổ, vân vân. Thực chất phần lớn những phiền não đều xuất phát từ tham vọng, kỳ vọng và sự ích kỷ trong bạn. Có người đã hỏi mình rằng, bạn có áp lực không nếu ai đó chê nội dung và video bạn làm? Nếu sau này lượng người xem giảm đi thì sao? Mình không hy vọng sau mỗi nội dung mình thực hiện, người khác phải cho rằng Better Version thực sự tuyệt vời. Chỉ cần có ý tưởng này trong đầu, chắc chắn sẽ căng thẳng và lo lắng rằng người khác sẽ đánh giá, sẽ nhận xét ra sao. Khi những suy nghĩ ích kỷ, kiêu ngạo, đề cao bản thân nảy sinh và trở nên mạnh mẽ, nỗi đau sẽ tự nhiên đi theo chúng ta. Ngược lại, khi có thể giảm bớt tâm tính tự cao của cái tôi cá nhân, bạn sẽ có thể rũ bỏ những rắc rối về mặt cảm xúc. Rồi, kế tiếp đó là nỗ lực chăm chỉ không kém một ai. Khi nhận thức của bạn không xuất phát từ ham muốn ích kỷ, khi tâm thái của bạn gác bỏ lòng tự cao và trở nên an nhiên bình lặng, bạn có thể sẽ phát hiện bản thân mình muốn dành sự tập trung vào chính mình hơn. Lúc này hãy nỗ lực chăm chỉ mỗi ngày, dành tất cả sự nhiệt tình, tự cháy vào công việc mà bản thân đang làm. Nhưng như thế nào mới là chăm chỉ đúng cách? Nhiều người cho rằng chăm chỉ là có khả năng chịu khó, chịu khổ. Bạn có thể sẵn sàng đi sớm về muộn, thức khuya dậy sớm, làm việc quên ăn. Đây mới là chịu khó. Hay là bạn có thể chịu đựng cái nghèo trước mắt, có thể sống ở một nơi chật hẹp, không vệ sinh, không an toàn, ăn uống tằn tiện, tiết kiệm, kiêng khem, vân vân. Đây mới là chịu khổ. Nhưng như thế này, liệu có đúng không? Hầu hết mọi người có sự hiểu biết hời hợt về ý nghĩa của khó khăn. Nghèo không có nghĩa là khó khăn. Nghèo tức là nghèo. Chịu đựng gian khổ không phải là khả năng chịu đựng nghèo khó. Bạn cứ nghĩ rằng bản thân mình có thể chịu đựng gian khổ, nhưng thực tế chỉ đang chịu đựng nỗi đau về thể xác. Nỗi đau về thể xác là dễ dàng nhất, nhưng thử thách về tinh thần giống như là chịu đựng cô đơn, tập trung cao độ, kỷ luật tự giác, những thứ này mới là khó khăn hơn rất nhiều. Thực tế, dù bạn có chịu đựng nỗi khổ về thể xác và nghèo khó đến đâu thì cũng không thể thay đổi được số phận của mình. Giống như Inamori Kazuo đã nói, bản chất của việc chịu đựng khó khăn là khả năng tập trung vào một mục tiêu nhất định trong một thời gian dài. Chính vì vậy, chúng ta cần phải nhìn nhận lại thế nào mới là chăm chỉ thực sự để không phải chịu đựng gian khổ một cách vô ích. Chăm chỉ, nỗ lực đúng cách đó là tự chủ, kiên trì đến cùng cộng với suy nghĩ sâu sắc. Tác giả cũng khuyên chúng ta rằng khả năng thực sự của một người phải bao gồm việc khắc chế ham muốn và cống hiến hết mình cho công việc, từ bỏ những thứ giải trí đem lại niềm vui tức thời, từ bỏ những tương tác xã hội không hiệu quả, từ bỏ những tiêu dùng vô nghĩa. Đó mới chính là năng lực tự chủ. Khi có thể khắc chế sự cám dỗ và hưởng thụ sự cô đơn, bạn mới tạo nên sự khác biệt. Điều thứ hai đó là hãy nâng cao khả năng suy ngẫm sâu sắc của mình. Giống như một nhà văn từng nói, hầu hết mọi người đều có thể làm những công việc bận rộn, lặp đi lặp lại và kéo dài vô tận, chỉ cần họ có điều kiện. Phần khó khăn đó là suy nghĩ. Siêng năng là vô nghĩa nếu không suy nghĩ sâu sắc. Một người siêng năng về thể chất nhưng lại lười biếng về suy nghĩ thì sẽ thường rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bận rộn bất tận. Thế nên, như trong cuốn sách này khẳng định, suy nghĩ chuyên tâm, thấu đáo mới là yếu tố cốt lõi để thành công trong sự nghiệp. Và cuối cùng, bạn cần phải kiên trì. Chỉ những người xác định được một lĩnh vực nhất định phù hợp với mình và không ngừng kiên trì thì mới có thể nhận được món quà của số phận. Bên cạnh sự chăm chỉ, Inamori Kazuo còn nhấn mạnh, chúng ta cũng luôn phải tự nhìn lại bản thân mỗi ngày. Việc tự kiểm điểm là để đề phòng kiêu ngạo, lắng nghe sự đánh giá của người khác bằng sự khiêm tốn và cũng không để cho cái tôi tự cao khiến bản thân chìm vào vòng xoáy của cảm xúc tiêu cực. Rồi, cuối cùng là điều số 6. Miễn là còn sống thì hãy biết ơn. Hãy giữ lấy sự chân thành, biết ơn từ tận đáy lòng đối với tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của bạn. Tại sao chúng ta phải biết ơn với cuộc sống hiện tại của mình? Bởi vì chỉ khi một người thực sự hài lòng, người đó mới biết ơn. Nỗi đau lớn nhất của con người đó là không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Vì vậy, khi có thể bộc lộ lòng biết ơn, bạn có thể bồi dưỡng khả năng hài lòng trong tâm. Càng hài lòng, bạn càng không còn đau khổ vì những ham muốn, kiêu ngạo và sự tự mãn. Càng hài lòng, bạn càng sẽ biết cách làm thế nào để giúp đỡ người khác. Càng hài lòng, tính cách, tâm thái và tâm hồn của bạn sẽ càng tự tại và vui vẻ hơn. Và càng sống như vậy, vũ trụ sẽ lại an bài cho bạn những món quà tốt đẹp hơn. Đó mới chính là luật hấp dẫn và cũng là cách giúp bạn có thể nâng cao linh hồn, có một cuộc đời phong phú như bản thân mong muốn. Thuận theo dòng chảy của vũ trụ, nhân, quả. Rồi, trên đây là những gì đúc kết từ cuốn sách này. Để kết thúc video ngày hôm nay, mình sẽ dừng lại ở một tư tưởng Phật giáo mà tác giả vô cùng tin tưởng. Đó là hãy sống thuận theo dòng chảy của vũ trụ, nhân, quả. Người xưa có câu, người phàm sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Người thường chúng ta thường sợ báo ứng, còn Phật không lo lắng điều này. Bởi vì Phật chú trọng tu dưỡng, không gieo nhân sai trái. Sống hài lòng, đạo đức và từ bi là cách để chúng ta tập trung và gieo nhân tốt. Inamori Kazuo tin rằng vũ trụ có một ý chí lớn lao, đó là thiết kế một thế giới sống tốt đẹp hơn. Vậy thì cách chúng ta coi bản thân cuộc sống giống như một quá trình không ngừng rèn luyện tâm hồn và linh hồn cũng chính là đang sống thuận theo dòng chảy của vũ trụ. Chúng ta làm cho vũ trụ trở nên tốt đẹp hơn bằng cách không ngừng tạo ra giá trị, những suy nghĩ để xã hội thay đổi tốt hơn. Khi mọi ham muốn ích kỷ trong bạn được hạ xuống thì nỗi đau khổ sẽ giảm đi rất nhiều. Mong tất cả chúng ta sẽ học hỏi và áp dụng được những điều tốt đẹp từ cách sống của vị doanh nhân đáng kính Inamori Kazuo để có thể tô thêm màu sắc rực rỡ, bớt đi tiếng khóc, ồn ào, xô bồ cho cuộc đời ở kiếp này của chính mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó. Đừng quên để lại suy nghĩ, bình luận ở phía dưới. Tặng mình một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất hàng tuần của mình. Một lần nữa, chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.